nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là loạt bài Những lối suy nghĩ cằn cỗi của vùng đồng vắng. Phần thứ 5, người dạy là Joyce Meyer.
Well, we're working on wilderness mentality number 6.
Chúng ta đang học về thái độ đồng vắng thứ 6.
And we want to be in Genesis chapter 16.
Và chúng ta đang xem trong Sáng Thế Ký chương 16.
This particular wilderness mentality is.
Thái độ mà giữ chúng ta trong đồng vắng thứ 6 này là.
My behavior may be wrong, but it's not my fault.
Hành vi cử chỉ của tôi có thể là sai lầm, nhưng đó không phải là lỗi của tôi.
We're talking about the dangers of evading the real issues in life.
Chúng ta đang nói về cái mối nguy là khi chúng ta tránh né tất cả những vấn đề chính yếu trong đời sống chúng ta.
We're talking about the dangers of not facing truth.
Chúng ta đang nói về mối nguy của việc chúng ta không đối diện với lẽ thật.
About blaming all of our faults on somebody else.
Về cách chúng ta đổ lỗi cho người khác về tất cả những điều gì sai lầm trong đời sống chúng ta.
Adam and Eve did not take responsibility for their sin.
Adam và Eva đã không chịu trách nhiệm cho tội lỗi của họ.
Until we take responsibility, we cannot be set free.
Chịu nhận lãnh trách nhiệm cho lỗi lầm của mình, chúng ta mới được.
Only the truth sets us free.
Tự do và chỉ có lẽ thật mới đưa chúng ta đến sự tự do mà thôi.
Abraham and Sarah did the same thing Adam and Eve did.
Và Abraham và Sarai đã làm đúng những điều mà Adam và Eva ngày xưa đã làm.
As I was sharing when we finished earlier,
trong bài học trước, khi chúng ta chấm dứt bài học trước, tôi đã chia sẻ như thế này.
They had a promise from God that He would give them a child.
Là Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham và Sarai là Chúa sẽ ban cho họ một người con trai.
But God was taking longer than they expected Him to take.
Nhưng mà họ đã phải chờ đợi một thời gian khá lâu hơn là họ nghĩ.
Does God ever take longer in your life than you expect Him to take?
Có bao giờ Chúa đã trì hoãn, Chúa đã làm việc lâu trong đời sống quý vị mà quý vị chờ đợi không?
Many times we make the same mistake that Abraham and Sarah did.
Nhiều khi chúng ta trong lúc chờ đợi như vậy, chúng ta đã làm những lỗi lầm như là Abraham và Sarai đã làm.
They took matters into their own hands.
Đó là họ đã tự giải quyết.
And actually, when we do that,
và thật ra khi chúng ta làm như vậy,
it just delays our breakthrough.
Thì điều đó chỉ trì hoãn cái sự thành công của chúng ta mà thôi.
Let's read in Genesis chapter 16.
Chúng ta cùng xem lại trong Sáng Thế Ký chương 16.
Verse 1. Now Sarah, Abram's wife, had borne him no children.
Câu số 1. Và Sarai là vợ của Abraham vẫn không sanh con.
But she had an Egyptian maid whose name was Hagar.
Nàng có một con đòi người Ai Cập tên là Aga.
And Sarai said to Abram.
Sarai nói với Abraham rằng.
See here, the Lord has restrained me from bearing children.
Này Đức Giê-hô-va đã làm cho tôi son sẻ.
I am asking you to have intercourse with my maid.
Vậy ông hãy ở lại ăn ở cùng con đòi tôi.
It may be that I can obtain children by her.
Có lẽ tôi sẽ nhờ nó mà có con chăng?
And Sarah listened to and Abram listened to and heeded what Sarah said.
Abraham bèn nghe theo lời của Sarai.
Now the first mistake that Abram made was he listened to what Sarah said in this situation.
Và cái lỗi lầm thứ nhất của Abraham đó là đã nghe theo lời của Sarai trong hoàn cảnh này.
There's certainly a time when men should listen to their wives.
Dĩ nhiên là có những lúc mà người đàn ông cần phải nghe lời vợ của mình.
Women are sensitive and discerning.
Người đàn bà thì có tâm tính rất là tinh tế và tế nhị.
And in many instances they're hearing clearly from God.
Và có rất nhiều trường hợp là họ đã nghe trực tiếp từ nơi Chúa.
But in this situation Sarah was being emotional.
Nhưng mà trong trường hợp này thì Sarai đã làm theo cái tình cảm của mình.
Abram should have said no, Sarah. That's not a good idea. We're not going to do that.
Lẽ ra thì Abram phải nói với Sarai là không, chúng ta không thể làm điều đó được.
But Abram listened to what Sarah said.
Nhưng Abram đã nghe theo lời của vợ mình là Sarai.
I have a husband that's very easy to get along with.
Tôi có chồng của tôi là một người rất là dễ tính.
And many times Dave lets me do what I want to.
Và rất nhiều khi chồng tôi đã cho phép tôi làm những điều gì tôi muốn.
But we have found out that the nature of a man is more logical than a woman.
Nhưng chúng tôi cũng khám phá thấy là người đàn ông thì thường là có tính tình là hợp lý, tính
A woman tends to be more emotional than a man does.
Và thì thường sống dựa vào tình cảm, cảm xúc nhiều hơn.
And sometimes when I'm just being emotional.
Và có nhiều khi thì tôi chỉ sống dựa vào cảm xúc của tôi.
Dave will tell me, Joyce, you're just being emotional and we're not going to do that.
Và nhà tôi thì nói với tôi là bà đang dựa vào cảm xúc của bà đó, chúng ta đừng làm như vậy.
Dave is often much better at waiting than I am.
Và chồng tôi thì thường có sự kiên nhẫn trong lúc chờ đợi hơn là tôi.
For example, right now we're believing God for our own airplane.
Chẳng hạn như ngay bây giờ thì chúng tôi đang cầu xin Chúa cho ban cho chúng tôi có một chiếc máy bay.
It's going to enable us to do much more in the ministry with a lot greater ease.
Và khi mà có máy bay thì chúng tôi sẽ công việc hầu việc Chúa của chúng tôi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
And I mean I want an airplane.
Và tôi muốn nói là tôi rất cần, rất muốn có máy bay.
And I want it now.
Và tôi muốn có ngay bây giờ.
And I've been wanting it for 2 years.
Và tôi đang chờ đợi 2 năm rồi.
And I tried to talk my husband into getting it.
Và tôi đã muốn khuyên chồng tôi là mua.
And he said, "I'm not going to get the airplane until I save the money."
Và chồng tôi nói là tôi sẽ không có mua máy bay cho đến khi nào mà để dành đủ tiền.
He said, "Joyce, we're not going to go in debt for this airplane."
Và nhà tôi nói là chúng ta sẽ không có phải mang nợ để mà mua chiếc máy bay này.
You're just going to have to wait.
Chúng ta sẽ phải chờ đợi.
I've tried to talk him into it.
Tôi đã bao nhiêu lần khuyên nài nhà chồng tôi.
I batted my eyes at him and tried to get him to do it.
Tôi đã làm mọi cách để mà chồng tôi làm.
I acted pitiful.
Tôi đã là
I did all kinds of things.
Tôi làm đủ mọi thứ hết rồi.
But he was firm.
Nhưng mà chồng tôi hết sức cứng rắn.
He said no.
Ông bảo là không được.
You're not going to get it till I save the money.
Cho tới khi nào mà tôi để dành tiền đủ thì mới mua.
And then I tried to talk him into getting a smaller plane.
Rồi tôi mới khuyên chồng tôi hay là mình mua một chiếc máy bay nhỏ hơn.
I said it's just going to take too long to save all the money for that big plane.
Bởi vì tôi nghĩ rằng phải chờ đợi rất là lâu thì mới đủ tiền để mua chiếc máy bay lớn như vậy.
I said I don't want to wait that long. Get a smaller plane.
Và tôi không muốn phải chờ đợi lâu như vậy, hay là mình mua một chiếc máy bay nhỏ hơn đi.
He said no.
Chồng tôi vẫn bảo không.
We're not going to get a smaller plane and then have to sell it.
Chúng ta sẽ không mua một chiếc máy bay nhỏ để rồi cuối cùng phải bán nó đi.
He said we know what God wants us to have and we're going to wait.
Chúng ta biết Chúa sẽ ban cho chúng ta điều gì, do đó chúng ta sẽ chờ đợi.
Well, it's not always easy on my flesh when he does that.
Và không phải là khi mà chồng tôi làm như vậy thì tôi cảm thấy rất khó chịu.
But in the long run we're much better
Nhưng
off.
Nhưng mà tôi biết là lâu dài đó thì như vậy là tốt hơn.
Abram and Sarah would have been much better off.
Và Abram và Sarai lẽ ra thì đời sống sẽ dễ dàng hơn.
They would have been much better off if Abram would have taken some authority.
Nếu mà Abram đã sử dụng cái quyền hành của mình trong gia đình.
But it says that Abram listened to his wife.
Nhưng ở đây cho chúng ta biết là Abram đã nghe theo lời của Sarai.
Verse 3.
Chúng ta xem tiếp câu số 3.
So Sarah, Abram's wife.
Như vậy thì Sarai vợ của Abram.
Took Hagar, her Egyptian maid.
Đã bắt Agar là con đòi người Egypto của mình.
After Abram had dwelt 10 years in the land of Canaan.
Sau khi họ trú ngụ ở đó 10 năm tại Canaan.
And gave her to her husband Abram to be his secondary wife.
Và đã giao con đòi đó để cho làm nàng hầu cho chồng.
Now, as far as I'm concerned,
và theo ý của tôi,
a woman is not using very much wisdom.
Người đàn bà này đã không có sự khôn ngoan.
If she gives her husband a second wife,
nếu mà bà cho chồng mình có một người hầu như vậy,
that seems to me like that's going to cause trouble from the beginning.
Thì ngay lúc ban đầu là chúng ta đã biết ngay là điều này sẽ gây ra những khó khăn.
Verse 4, and he had intercourse with her.
Câu số 4 thì người lại cùng con đòi ăn nằm với nàng.
And she became pregnant.
Thì nàng thọ thai.
And when she saw that she was with child,
khi nàng thấy là mình thọ thai,
she looked with contempt upon her mistress and despised her.
Thì khinh bỉ bà chủ mình.
Now I want you to notice what's happening here.
Tôi muốn quý vị thấy được điều đã xảy đến ở đây là như thế nào.
Hagar had a good attitude previously. Now she has a bad attitude.
Trước kia thì Agar có một cái thái độ đúng, nhưng mà bây giờ thì bắt đầu có một cái thái độ sai.
It was an I'm better than you are attitude.
Đó là cái thái độ mà cho rằng tôi tốt hơn bà, tôi giỏi hơn bà.
I'm carrying Abraham's baby and you're not.
Tôi là người đã có con trai với Abraham trong khi đó bà không có.
And she began to look at Sarah with a bad attitude.
Và người nàng hầu này bắt đầu khinh bỉ bà chủ mình.
With a contemptible attitude.
Với một thái độ khinh bỉ.
Verse 5. Then Sarah said to Abram.
Câu số 5 cho chúng ta biết tiếp là Sarai nói với Abraham rằng.
May the responsibility for my wrong and the deprivation of my rights be upon you.
Điều sỉ nhục mà tôi bị đày đổ lại trên ông.
I gave my maid into your bosom and when she saw that she was with child.
Tôi đã phú con đòi tôi vào lòng ông mà từ khi nó thấy mình thọ thai.
I was contemptible and despised in her eyes.
Thì nó lại khinh tôi.
May the Lord be the judge between me and you.
Cầu Đức Giê-hô-va xét đoán giữa tôi và ông.
Now in this Amplified Bible it says that she put the responsibility on Abram.
Trong bản dịch diễn ý thì cho chúng ta biết là bà đã giao trách nhiệm lại cho ông.
This is exactly what we're talking about in our lesson today.
Đây chính là điều mà chúng ta đang đề cập trong bài học hôm nay.
Sarah was the one who started this mess and now she's blaming it on Abram.
Sarah là người đã bắt đầu đưa ra ý kiến mà gây ra sự khó khăn này và bây giờ đang đổ lỗi cho chồng mình.
She said, "Now Abram, it's your fault that Hagar's treating me this way."
Bà bảo là đây chính là lỗi của ông mà Agar đã đối xử với tôi một cách khinh bỉ như thế này.
In verse 6, Abram gives her the problem right back.
Rồi câu số 6 cho chúng ta biết là Abram đã trao trả cái trách nhiệm đó lại cho bà.
But Abram said to Sarai, "See here, your maid is in your hands and power."
Abram nói với Sarai rằng, "Này con đòi đó ở trong tay ngươi."
You do what you want to with her.
À, phân xử thế nào mặc ý ngươi cho vừa dạ.
And when Sarah dealt severely with Hagar,
đoạn Sarai hành hạ Agar,
humbling and afflicting her,
hành hạ Agar,
Hagar ran away from Sarai.
Thì nàng trốn đi khỏi mặt người.
Now you see, we have a situation here where basically everybody's running.
Trong trường hợp này chúng ta thấy là tất cả mọi người ai cũng đều chạy trốn cả.
Abram didn't want to take responsibility for not dealing with his wife.
Abram đã không có lãnh nhận cái trách nhiệm để mà đối phó với vợ của mình.
Sarah didn't want to take responsibility for having a wrong idea.
Và Sarai cũng không có chịu trách nhiệm là mình đã có một cái ý kiến sai lầm.
Hagar didn't want to take responsibility for having a bad attitude.
Và Agar thì cũng không có chịu trách nhiệm là mình đã có một cái thái độ sai lầm đối với bà chủ mình.
So in essence, everybody was running.
Do đó mà chúng ta thấy câu chuyện này cả ba người đều bỏ chạy cả, đều trốn tránh.
I believe it's time for people to stop running and face issues in their lives.
Tôi tin là đã đến lúc để tất cả mọi người chúng ta phải ngừng lại, không có bỏ chạy trốn nữa, nhưng mà phải đối diện với sự kiện trong đời sống của chúng ta.
Some people spend all their lives running.
Có những người mà cả đời của họ chỉ chạy trốn mà thôi.
But the longer you run, the more bondage you're in.
Nhưng mà càng chạy trốn bao nhiêu lâu thì chúng ta lại càng ở trong vòng nô lệ xiềng xích bấy nhiêu.
The sooner you stop running and face issues, the sooner you get free.
Chúng ta càng ngừng lại nhanh chóng bao nhiêu thì chúng ta lại sẽ càng được sự tự do sớm bấy nhiêu.
In verse 7 it says this.
Và trong câu số 7 ghi như thế này.
But the angel of the Lord found her by a spring of water in the wilderness.
Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va thấy nàng ở trong đồng vắng gần bên suối nước.
And verse 8 says that God said to Hagar.
Và câu 8 cho chúng ta biết là Chúa phán với Agar.
Where did you come from and where are you going?
Ngươi ở đâu đến và sẽ đi đâu?
She said, "I am running away from my mistress."
Nàng thưa rằng, tôi lánh xa mặt Sarai chủ tôi.
And the next verse says what God told her to do.
Và trong câu kế tiếp thì Chúa bảo cho nàng phải làm điều gì?
The angel of the Lord said to her, "Go back to your mistress and submit to her control."
Thiên sứ của Đức Giê-hô-va dạy nàng rằng, ngươi hãy trở về nhà chủ ngươi và chịu lụy dưới tay người.
Now I really love this scripture because this says that God told her stop running.
Tôi thích câu kinh thánh này bởi vì qua câu kinh thánh này Chúa dạy cho nàng biết là không có được chạy nữa.
Face reality, face your responsibility.
Hãy đối diện với trách nhiệm của mình, đối diện với thực tế.
Because you see, the only way God can help us is if we're facing issues.
Cách duy nhất để Chúa có thể giúp đỡ chúng ta đó là chúng ta cần phải đối diện với những sự kiện xảy đến trong đời sống chúng ta.
God doesn't help us run away from things; He helps us face things.
Chúa không giúp chúng ta bỏ trốn, nhưng mà Chúa giúp chúng ta đối diện với những điều xảy đến trong đời sống của mình.
I'm sure that many of you are dealing with some pretty serious issues in your life right now.
Tôi tin là ngay trong giai đoạn này có một số người trong quý vị đang phải đối diện với những điều hết sức khó khăn.
And I'm encouraging you, don't ignore them.
Và tôi xin khuyến lại quý vị là đừng có bỏ qua.
Don't keep procrastinating.
Đừng có chờ đợi, đừng có trì hoãn.
Don't keep running.
Đừng có bỏ trốn nữa.
Don't keep blaming someone else.
Đừng đổ lỗi cho người khác.
But just settle down and let God do what He wants to do in your life.
Nhưng hãy ngồi xuống và để cho Chúa làm việc điều Chúa muốn làm trong đời sống quý vị.
Remember that the Israelites spent 40 years trying to make an 11-day trip.
Hãy nhớ là người Israel đã phải tốn 40 năm để mà đi xong cái con đường mà lẽ ra chỉ tốn có 11 ngày.
They kept going around and around the same mountain year after year after year and never making progress.
Họ cứ đi quanh quẩn trong vùng núi đó hết năm này qua năm khác mà chẳng có đi được một bước tiến nào cả.
They were blaming other things too.
Họ cũng đổ lỗi lầm bầm, đổ lỗi cho những điều khác.
But it wasn't their enemies, it was their attitude.
Nhưng mà không phải là bởi vì kẻ thù của họ, nhưng mà chính là với thái độ của họ.
Numbers 21:5 says.
Trong Dân Số Ký chương 21 câu 5 ghi rằng.
That the Israelites blamed God and they blamed Moses for everything.
Là người Israel đổ lỗi cho Chúa và đổ lỗi cho Môi-se về tất cả mọi sự.
What were they doing?
Họ làm điều gì vậy?
They were evading the real issues in their life.
Họ đang né tránh cái vấn đề then chốt trong đời sống của họ.
The real issue wasn't God or Moses.
Vấn đề không phải là Đức Chúa Trời hay Môi-se.
The real issue wasn't even the problem.
Mà vấn đề cũng không phải là những khó khăn họ phải đối diện.
The real issue was their attitude.
Nhưng mà vấn đề là thái độ của họ.
You know how we act and behave is very important to God.
Cách chúng ta cư xử và cách chúng ta cái thái độ của chúng ta rất là quan trọng đối với Chúa.
We need to think a little bit more about our behavior.
Chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều hơn về hành vi cử chỉ của mình.
It's good to think about what we believe.
Chúng ta suy nghĩ về điều chúng ta tin thì đó là điều tốt.
But our behavior is also very important.
Nhưng mà đồng thời hành vi cử chỉ của chúng ta cũng là điều rất sức quan trọng.
For a lot of years in my life, my behavior was very bad.
Trong nhiều năm như vậy thì thái độ của tôi, cử chỉ của tôi rất là sai lầm, xấu xa.
And as I said before, I was always blaming it on something else.
Và khi tôi làm một điều gì đó sai lầm thì tôi thường đổ cho một điều nào khác.
I blamed it on the fact that I was abused in my childhood.
Tôi đổ lỗi cho là sự kiện là từ hồi còn bé thì nó bị lạm dụng.
Because my husband was or wasn't doing something.
Hoặc là tôi đổ lỗi là bởi vì chồng tôi không làm điều này, không làm điều kia.
I had a bad day at work.
Công việc làm ở sở của tôi khó khăn quá.
I didn't feel good.
Tôi không cảm thấy khỏe khoắn trong người.
My kids weren't doing the right thing.
Con cái của tôi không có hành vi đúng.
It was always something else.
Luôn luôn là một cái điều nào đó mà tôi đổ lỗi.
Then God began to show me that I just made excuses all the time.
Và rồi Chúa cho tôi thấy được là tôi luôn luôn bào chữa, tự bào chữa. Chính mình.
I just had this little excuse bag.
Và tôi có một cái bao mà gọi là bào chữa đây.
And to be honest, I think we've all got
và
one.
Có thể nói là từ lúc ban đầu tất cả mọi người chúng ta ai cũng có một cái bịch như vậy.
You know, I kind of just carried it around with me when I needed an excuse for something. I'd just reach in and
và
get one, you know.
Tôi luôn đem theo như thế này và mỗi khi tôi cần thì tôi thò tay vào tôi lấy một cái bào chữa ra.
Well, God, I can't do that. I'm afraid.
Tôi không làm được đó, được tại vì tôi sợ.
And then I needed another excuse.
Rồi tôi cần một cái lý cớ khác nữa.
Well, you know, I just have too many personal problems to deal with that.
Tôi có rất nhiều vấn đề riêng tư mà tôi cần phải giải quyết.
I can't serve other people. I have problems of my own, God.
Tôi không thể giúp đỡ cho người khác bởi vì tôi có rất nhiều những vấn đề khác trong gia đình.
I can't help out with that problem at church. I've got my own problems.
Tôi không thể nào giúp đỡ những người khác trong hội thánh bởi vì tôi có những vấn đề riêng tư cần phải giải quyết.
My excuse bag was really full.
Cái cớ bào chữa của tôi có rất nhiều.
Well, this is a big excuse. I can't even get it out. Oh, and this was a big excuse I had. Nobody understands me.
Đây là một cái cớ rất là quan trọng đây. Không ai hiểu tôi cả.
You just don't understand what I've been through.
Quý vị không thể hiểu được là tôi đã phải trải qua những khó khăn như thế nào.
See, I would act bad, and then when people would confront me,
tôi sẽ có những hành vi xấu xa rồi có người khác mà đối diện với tôi gan hỏi tôi về điều đó.
I would say, well, you just don't understand me.
Thì tôi lại đổ lỗi nào là quý vị không hiểu tôi.
Just my personality.
Đó chính là cái bản tính của tôi như vậy mà.
Everybody's picking on me.
Mọi người ai cũng đều châm chọc chỉ trích tôi.
And here's another excuse I had.
Và đây là một cái cớ bào chữa nữa.
Well, I have a bad temper because I inherited it.
Tôi có một cái tâm tính khó khăn, tính nóng như vậy là bởi vì cha mẹ tôi truyền lại cho tôi.
My mother had a bad temper.
Mẹ tôi luôn luôn là nóng tính.
Or my father had a bad temper.
Hoặc là cha tôi cũng là một người nóng tính.
I act bad because I was abused in my childhood.
Tôi có một thái độ sai lầm bởi vì từ hồi còn bé thì tôi đã bị hành hạ.
And you know, God finally told me. I said, "You know, God."
Và khi mà Chúa
I was treated
tôi
bad.
Nói với Chúa là lại Chúa con đã bị người khác đối xử tệ bạc.
I said a dog shouldn't have been treated the way I was treated.
Ngay cả một con chó cũng không đáng phải bị đối xử như con.
He said that's right, Joyce. You were treated bad.
Và Chúa nói với tôi là thật vậy, con chó cũng bị đối xử tệ.
And he said that is the reason why you are the way you are.
Và đó chính là lý do mà con trở nên một người như vậy.
But he said don't let it become an excuse to stay that way.
Nhưng mà Chúa bảo với tôi là đừng có để cho điều đó khiến cho con phải cứ trở thành một người như vậy mãi.
You see, the things that happen to us in our lives do help form our personality.
Thưa quý vị, là tất cả những điều xảy đến trong đời sống chúng ta thật sự đã giúp để mà cấu tạo, đã kết thành con người chúng ta.
And you may have different problems in your personality because of the way somebody's mistreated you.
Có thể quý vị có một cái vấn đề nào đó về cá tính của quý vị bởi vì một người nào đó đã làm một điều gì trong đời sống quý vị.
Perhaps you're like me, you didn't get a very good start in life.
Có thể là quý vị giống như tôi, ngay từ hồi còn bé thì đã bị hành hạ, khổ sở.
But I tell you, with God, your start doesn't have to determine your finish.
Thưa quý vị là ở trong Chúa, cái sự chúng ta bắt đầu như thế nào không có phải là một cách chúng ta sẽ kết cục.
You can have a bad start and have a great finish.
Chúng ta có thể khởi đầu sai lầm, nhưng mà chúng ta cũng có thể chấm dứt một cách tốt đẹp.
The world is full of people who had a great start and they still finish bad.
Và trong khi đó cũng có rất nhiều những người khác khi ngay từ hồi họ bắt đầu thì họ đã có một đời sống tốt đẹp.
But it's not how we start; it's how we finish.
Nhưng mà không phải là cách chúng ta bắt đầu đâu, nhưng mà cách chúng ta chấm dứt như thế nào.
I'm just like my parents and they both acted this way.
Và tôi làm y như là bố mẹ tôi vậy, tại vì bố mẹ tôi đã có những cử chỉ như vậy.
And you know, that's the truth. Many of the things that I did, my father
did. Thật sự như vậy là có rất nhiều điều tôi làm mà ngày xưa là chính cha tôi đã làm như vậy.
I learned them from him.
Và tôi đã học những điều đó từ cha tôi.
He was my role model.
Bởi vì cha tôi là gương mẫu cho tôi mà.
I didn't like him.
Tôi không thích cha tôi.
But here I was, now acting just like him.
Làm những có những hành vi giống y như cha tôi.
But God can change us if we'll let him.
Nhưng mà Chúa có thể biến đổi đời sống chúng ta nếu chúng ta để Chúa làm.
Oh, and here was a big excuse I had.
Đây là một cái cách bào chữa nữa mà tôi thường dùng.
I cannot submit to authority.
Tôi không thể nào vâng phục những người có uy quyền trên tôi.
Because I had someone in authority take advantage of me.
Bởi vì đã có một người có uy quyền trên tôi mà người đó đã lạm dụng.
And I just cannot trust people anymore.
Và tôi không có thể nào mà tin cậy người khác được nữa.
And you know, that was a fact too.
Đó cũng là một sự kiện thật sự đã xảy ra.
All of these things were facts in my life.
Tất cả những điều này là những sự kiện đã xảy ra trong đời sống tôi.
They were things that really happened to me.
Đã thật sự xảy đến cho tôi.
These are facts.
Đây là những sự kiện.
But this is truth.
Nhưng mà đây mới là chân lý.
And the truth is greater than facts.
Và chân lý thì lớn hơn sự kiện.
I've got some more excuses. I'm sure you want to hear them all.
Tôi còn có thêm một số những cái lối bào chữa nữa mà tôi muốn quý vị nghe.
I had a bad day at the office.
Hôm nay ở sở tôi rất là bực mình.
Well, this is just an area where I'm weak.
Đây chính là một cái yếu điểm của tôi.
I can't help it. I'm just weak in that area.
Tôi không thể nào mà tránh được tại vì đó là một yếu điểm của tôi mà.
I'm confused. I just don't understand what you want.
Tôi bối rối bởi vì tôi không hiểu được quý vị muốn gì.
I don't know if any of you had as many excuses as me.
Tôi không biết là quý vị có nhiều cái lối bào chữa như tôi có hay không.
Well, you don't act any better than I do.
Quý vị cũng vậy, quý vị cũng đâu có tốt hơn gì tôi đâu.
That was one of my biggest ones right there.
Đó là một lối bào chữa mà tôi dùng nhiều nhất.
I mean, God would deal with me about my behavior.
Chúa đã giải quyết những điều này trong đời sống tôi.
And I would say, well, Dave's acting the same way.
Và chồng tôi cũng có những hành vi như vậy mà.
Why don't you correct Dave?
Tại sao Chúa không sửa trị chồng con?
I didn't understand why God dealt with me and He wasn't dealing with other people.
Tôi không hiểu tại sao Chúa lại sửa trị tôi mà Chúa không sửa trị những người khác.
God wants us to learn to mind our own business.
Chúa muốn chúng ta phải giải quyết những vấn đề trong đời sống của riêng chúng ta.
One day when I was complaining about how He was dealing with me.
Một ngày nọ khi mà tôi phàn nàn với Chúa về cách Chúa sửa trị tôi.
He said, "Listen, Joyce."
Chúa bảo là, "Này, Joyce."
"You've asked me for a lot. Do you want it or not?"
Con đã xin ta rất nhiều điều. Bây giờ con có muốn hay không?
"To whom much is given, much is required."
Người nào được ban cho nhiều thì sẽ phải đòi hỏi nhiều.
Here was another excuse I had.
Và đây là một lối bào chữa khác mà tôi đã dùng.
I'm just not ready to deal with this yet.
Tôi chưa có sẵn sàng để mà giải quyết vấn đề này.
"Let's put that off for a little while longer, God."
Xin Chúa hãy chờ đợi con một thời gian nữa.
Oh, and one of my favorite ones.
Đây là một cái lối bào chữa tôi thích nhất.
It is just too hard.
Lời Chúa khó quá, khó quá.
Oh, I've still got some more down here.
Tôi vẫn còn một số những cái nữa.
My goodness, I had a lot of excuses.
Tôi có quá nhiều những lối bào chữa.
Well, everyone else does it, God.
Tất cả mọi người khác ai cũng làm như vậy kia mà.
If they can do it and get by with it, why can't I?
Nếu mà những người khác họ làm được thì tại sao con không làm được?
And my last excuse in my bag.
Và trong cái túi này tôi còn lại cái cuối cùng đây.
I don't feel good today.
Con không có thấy khỏe mạnh trong ngày hôm nay.
So often we use not feeling good as an excuse to act bad.
Và nhiều khi chúng ta dùng cái đó như là một cái cớ để bào chữa để cho những hành vi xấu của chúng ta.
But we have to stop making excuses.
Nhưng chúng ta cần phải chấm dứt cái tình trạng là
and start doing what's right.
Tự bào chữa để bắt đầu làm những điều đúng.
Why don't you make a decision right now that you're all finished with excuses?
Xin quý vị hãy quyết định ngay bây giờ là chấm dứt không có còn tự bào chữa nữa.
And from now on, you're just going to do what God tells you to do.
Và từ bây giờ trở đi, chúng ta sẽ làm những điều gì Chúa muốn chúng ta làm.
I remember an example I can share with you.
Tôi còn nhớ một thí dụ mà tôi có thể chia sẻ với quý vị.
One day, a friend of mine called and asked if I could take her to the bank.
Một ngày nọ thì một người bạn của tôi nhờ tôi đưa đến một ngân hàng.
She said her car wouldn't start and she really needed to go to the bank.
Người bạn của tôi nói là xe của họ bị hư và cần phải đến ngân hàng.
Well, I didn't want to leave my house and go to the bank.
Tôi thì tôi không muốn rời khỏi nhà tôi để đi đến ngân hàng.
Now, I'd been praying about walking in love.
Tôi vẫn thường cầu nguyện là xin Chúa giúp cho tôi có thể bày tỏ tình yêu của tôi cho người khác.
Now I had an opportunity, but I didn't want to do it.
Đây là cơ hội mà tôi lại không muốn làm.
See, we can pray about all kinds of things.
Chúng ta có thể cầu nguyện về rất nhiều thứ.
But it's different when it comes down to doing them.
Nhưng mà đến khi mà bắt đầu thật sự làm, đó mới là một chuyện khác.
When we're in church and we feel real spiritual.
Khi chúng ta ở trong nhà thờ thì chúng ta rất là thuộc linh.
We can say, "Oh God, I surrender everything to you."
Và chúng ta thưa với Chúa là lạy Chúa, con dâng hiến tất cả mọi sự cho Chúa.
I give myself to you, God.
Con dâng hiến đời sống của con đây cho Chúa.
Your will be done in my life.
Ý Chúa được nên trong đời sống của con.
And then as soon as God asks us not to do something we're getting ready to do.
Và khi mà Chúa bắt đầu trả lời, Chúa bảo chúng ta không nên làm điều mà chúng ta định làm.
Then all of a sudden we want to forget that we prayed that prayer.
Thì bất thình lình chúng ta quên hẳn điều mà chúng ta đã cầu nguyện.
I'd been praying about walking in love.
Tôi đã cầu xin Chúa cho tôi có cơ hội để bày tỏ tình yêu thương.
But now I didn't want to inconvenience myself just to take a friend to the bank.
Nhưng mà bây giờ thì tôi không muốn làm một cái điều mà tôi không thích, đó là đưa một người bạn đến ngân hàng.
And so I acted pretty selfish with her.
Và tôi hành động rất là ích kỷ đối với người hàng xóm của tôi.
Just made up a whole bunch of excuses.
Tôi viện cớ này cớ kia.
Finally ended up kind of losing my temper.
Và rồi cuối cùng thì tôi nổi nóng.
She kept trying to get me to do it and I didn't want to.
Bởi vì người đàn bà đó muốn tôi làm như vậy mà tôi lại không muốn.
And after I hung the phone up, the Holy Spirit started dealing with me.
Sau khi mà tôi cúp cái phone thì Đức Thánh Linh bắt đầu cáo trách trong lòng tôi.
You know what that feels like, don't you?
Quý vị có biết điều đó phải không?
All of a sudden now you know you acted wrong.
Bất thình lình thì quý vị biết là mình đã làm một điều sai.
Well, I knew down inside I had acted wrong.
Và chính tôi trong lòng của tôi biết là tôi đã có một cái hành động sai lầm.
But my mind was busy coming up with excuses.
Nhưng mà tâm trí của tôi thì đang viện tìm đủ mọi cách để ra những.
God put it on my heart to call her back and apologize to her.
Và Chúa muốn tôi gọi người đàn bà đó để mà xin lỗi bà ta.
And I had my excuses already.
Và khi đó tôi đã có tất cả những viện cớ này cớ kia.
I was going to tell her I felt bad.
Và tôi sẵn sàng để nói với người đó là tôi.
Or I just had a super busy day.
Buồn và tôi có một cái ngày rất là bận rộn.
But then God told me don't make any excuse.
Nhưng mà Chúa nói với tôi là không có viện bất cứ một lý lẽ nào cả.
You call her and simply say.
Hãy gọi cho người đàn bà đó và chỉ nói như thế này.
My behavior was wrong and I'm sorry.
Cái hành động của tôi sai lầm và tôi xin lỗi bà.
And there is
và
no excuse.
Không có một cái lý lẽ nào để viện dẫn cả.
Please forgive me.
Xin tha lỗi cho tôi.
It's amazing how fast we get set free.
Và thật là lạ lùng là chúng ta được tự do ngay. Nhưng
when we stop
khi
making excuses.
Không có còn viện dẫn lẫn lý lẽ nữa.
And I want to encourage you in this way.
Và tôi thưa quý vị như thế này.
Don't just stop making excuses to other people.
Đừng có ngừng viện dẫn lý lẽ với người khác.
But stop making excuses to yourself.
Nhưng mà hãy làm điều đó cho chính mình. Hãy ngừng viện dẫn lý lẽ cho chính mình đã.
We're always excusing ourselves.
Bởi vì chúng ta thường hay viện dẫn lý lẽ để bào chữa cho chính mình.
God wants us to deal with ourselves.
Chúng ta phải giải quyết chính chúng ta.
Go to Deuteronomy chapter 7.
Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 7.
Verses 1 and 2.
Câu 1 và câu 2.
You know, all these things that we have in our lives that are wrong are our enemies.
Tất cả những điều mà sai lầm mà chúng ta có trong đời sống chúng ta, đó chính là kẻ thù của chúng ta.
If you have a quick temper, that's your enemy.
Nếu quý vị có tính nóng, thì đó chính là kẻ thù của quý vị.
If you have an impatient attitude, that's your enemy.
Nếu quý vị có một cái thái độ thiếu kiên nhẫn, thì đó là kẻ thù của quý vị.
If you're selfish and self-centered, that's your enemy.
Nếu quý vị là một người ích kỷ, thì đó chính là kẻ thù của quý vị.
We think all these circumstances are our enemies.
Chúng ta thường nghĩ là những hoàn cảnh xung quanh đó là kẻ thù chúng ta.
But it's really the way we act more than anything else.
Nhưng thật ra nó là cái thái độ, nó là cái cách cư xử của chúng ta.
God told the Israelites how to deal with their enemies.
Và Chúa dạy cho người Israel cách để mà đối phó với kẻ thù của họ.
Verse 1 says,
câu số 1 ghi như thế này.
When the Lord your God brings you into the land,
khi Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi vào xứ mình,
which you are entering to possess,
mà các ngươi sẽ nhận được,
and has plucked away many nations before you,
và đã đuổi khỏi trước mặt ngươi nhiều dân tộc.
The Hittites, the Jergusites, the Amorites, the Canaanites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites.
Là dân Hittite, dân Girgashit, dân Amorite, dân Canaan, dân Perizzit, dân Hevit và dân Jebusit.
They were always dealing with some kind of an ite.
Tất cả những người này đều có chữ it ở trong đó.
We have our own little brand of ites, don't we?
Tất cả chúng ta ai cũng có một số những người mà có thể nói là những người it đó.
It may be the grouchy bossites.
Có thể là những người mà hay khó tính, cào nhau.
Are the hard to get along with neighborites?
Những người hàng xóm khó tính.
Are the backacheites?
Hoặc là những cái cơn đau lưng.
Are the povertyites?
Hoặc là những sự thiếu thốn.
Are the unsaved husbandites?
Hoặc là những người mà có chồng chưa tin Chúa.
But we've all got our own brand of enemies.
Tất cả mọi người chúng ta đều có những cái kẻ thù như vậy cả.
Verse 2.
Và trong câu số 2 ghi tiếp.
And when the Lord your God gives them over to you and you smite them.
Khi Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã phó các dân ấy cho và các ngươi đánh bại chúng.
Then you must utterly destroy them.
Thì phải diệt hết chúng đi.
You shall make no covenant with them, nor shall you show them mercy.
Chớ lập giao ước cùng và cũng đừng thương xót lấy.
I believe when we make excuses for the areas in our lives that are wrong.
Tôi tin là khi mà chúng ta bào chữa cho những điều sai lầm trong đời sống chúng ta.
That's a way of showing our enemies mercy.
Đó có nghĩa là chúng ta đã bày tỏ sự thương xót, sự nhân từ đối với kẻ thù.
We're not dealing with them head on.
Chúng ta đã không thẳng thừng để mà đối phó với kẻ thù.
And getting rid of them.
Và hủy diệt nó đi.
In verse 22 of Deuteronomy 7.
Và trong câu số 22 của Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 7.
It says the Lord your God will clear out those nations before you little by little.
Nhưng Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ lần lần đuổi các dân tộc này khỏi trước mặt ngươi.
See, we're not going to get over all of our problems all at once.
Chúng ta sẽ không có giải quyết được tất cả những khó khăn này ngay lập tức đâu.
No, it's going to happen little by little.
Nhưng mà lần lần, từ từ.
Day after day.
Hết ngày này sang ngày khác.
The Bible says that God changes us from glory to glory.
Kinh Thánh cho chúng ta biết là Chúa biến đổi chúng ta từ vinh hiển sang vinh hiển.
But if we keep letting the Spirit of Truth march on in our lives.
Nhưng nếu chúng ta để cho Đức Thánh Linh tiếp tục tiến bước vận hành trong đời sống chúng ta.
Every day we get just a little bit freer and a little bit freer.
Thì mỗi ngày như vậy chúng ta sẽ được tự do hơn, tự do hơn.
At first you may feel like it's like taking one piece of straw off of a whole haystack.
Ban đầu thì chúng ta có cảm tưởng như là chúng ta chỉ lấy ra một cái cọng rơm ở trong một cái đống rơm như vậy.
When I first came to know Jesus,
khi tôi mới tin Chúa,
I had a mountain of problems.
Tôi có cả một cái núi khó khăn, vấn đề trong đời sống của tôi.
And even after 5 years of God dealing with me,
và ngay cả sau 5 năm Chúa đối phó, Chúa giải quyết những vấn đề đó trong đời sống tôi,
I felt like my mountain only got that much smaller.
Tôi có cảm tưởng như là cả cái ngọn núi đó của tôi nó chỉ giải quyết được có một chút xíu thôi.
Many times I got discouraged.
Và rất nhiều khi tôi cảm thấy nản lòng.
And God would encourage me with these scriptures.
Rồi Chúa dùng những câu kinh thánh này để khích lệ lòng tôi.
That He defeats our enemies little by little.
Rằng Chúa giải quyết, Chúa đẩy lui kẻ thù của chúng ta lần lần.
I also learned from these scriptures.
Và tôi cũng học được từ những câu kinh thánh này.
That I cannot defeat an enemy until God gives it into my hands.
Là tôi không thể nào mà đẩy lui được kẻ thù của tôi cho đến khi mà Chúa giao nó trong tay tôi.
Sometimes we want to deal with issues in our lives that other people point out to us.
Có nhiều khi chúng ta muốn giải quyết những vấn đề trong đời sống chúng ta mà người khác đã vạch ra cho chúng ta xem.
That God's not dealing with yet.
Mà Chúa chưa có đến lúc để Chúa giải quyết trong đời sống chúng ta.
Sometimes when we deal with other people,
nhiều khi trong lúc chúng ta tương giao với người khác,
we want to be moving them along faster than God's moving them along.
Nhiều khi chúng ta muốn cho họ tiến bước nhanh hơn là bước tiến mà Chúa muốn cho họ.
We're always wanting to say, well, now you should do this and you should do this and you shouldn't do this and you shouldn't do that.
Nhiều khi chúng ta bảo họ là ông hoặc là bà nên làm cái này, nên làm cái kia, không nên làm cái này.
But we need to learn to let God be in charge.
Nhưng chúng ta cần phải học tập là để cho Chúa hướng dẫn.
Sometimes if God gives me a freedom in an area,
nhiều khi Chúa cho tôi có một sự tự do trong một lĩnh vực nào đó,
I may look at everybody else now who has that problem.
Thì tôi lập tức tôi nhìn những người khác mà đang gặp khó khăn về lĩnh vực đó.
And think, well, you need to be free from that.
Thì tôi nói với họ là quý vị cần phải được tự do, được giải thoát.
I forget sometimes that God set me free.
Nhưng mà tôi thường quên là chính Chúa đã giải cứu tôi.
And if God wouldn't have set me free, I'd still have the same problem they've got.
Nếu mà Chúa không giải cứu tôi thì tôi vẫn còn y nguyên những cái vấn đề mà họ đang gặp phải.
We have to be careful that our freedoms don't give us a spirit of pride.
Chúng ta cần phải cẩn thận để cho sự tự do của chúng ta không đưa dẫn chúng ta đến sự kiêu ngạo.
Actually, Deuteronomy 7:22.
Và ngay trong phục truyền chương 7 câu 22 ghi rằng.
Says that God delivers us little by little.
Chúa đẩy lui kẻ thù từ từ.
He says you may not consume your enemies quickly.
Ngươi không thể diệt chúng nó mau.
Lest the beast of the field increase among you.
E rằng những thú rừng sẽ thêm nhiều lên.
And I believe that beast that he's talking about is the spirit of pride.
Mà tôi tin là những cái thú rừng ở đây, chúng muốn nói đây chính là cái sự tự kiêu.
I think if God delivered us as quick as we'd like to be delivered sometimes.
Chúa không có giải quyết chúng ta nhanh như là chúng ta muốn.
That we would just get a spirit of pride.
Bởi vì nếu mà Chúa làm như vậy thì chúng ta sẽ trở nên kiêu ngạo.
Which would cause us to be judgmental with other people.
Khiến chúng ta có một cái thái độ đoán xét đối với những người khác.
Let's look at 1 Peter chapter 5 verse 10.
Chúng ta cùng xem trong thư Phi-rơ thứ nhất chương 5 câu 10.
First Peter 5:10 says this.
Thư Phi-rơ thứ nhất chương 5 câu 10 ghi thế này.
And after you have suffered a little while, right. Well, I'll read it out of the Amplified, and you can use that. And after you've suffered a little while,
sau khi anh em đã tạm chịu khổ,
the God of all grace,
Đức Chúa Trời là đấng ban mọi ơn,
who imparts all blessing and favor,
đã ban anh em đến mọi sự vinh hiển đời đời.
Who has called you to his own eternal glory in Christ Jesus.
Đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong đấng Christ.
Will himself complete and make you what you ought to be.
Chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn.
He will establish and ground you securely and strengthen you.
Vững vàng và thêm sức cho.
Now this scripture was very comforting to me when God showed me this.
Câu kinh thánh này đem lại cho tôi sự an ủi rất nhiều khi mà Chúa dạy dỗ tôi.
It says after I suffer a little while, then God will set me free.
Chúng ta biết, cho tôi biết là tôi sẽ tạm chịu khổ một thời gian nhưng rồi chính Chúa sẽ giải cứu tôi.
Well, where does the suffering come in?
Nhưng mà cái sự chịu khổ này nó xuất phát từ đâu?
I believe when I recognize that I have a problem.
Tôi tin là khi mà tôi nhận ra rằng tôi có một vấn đề.
But I can't set myself free.
Và tôi không tự giải quyết, tự cứu được tôi.
I have to wait on God.
Thì tôi sẽ phải cầu nguyện, sẽ chờ đợi Chúa.
During that time of waiting, there's a suffering.
Và trong giai đoạn mà chờ đợi Chúa như vậy thì đó chính là giai đoạn đau khổ.
But if I wait on God,
nếu tôi kiên nhẫn chờ đợi Chúa,
He will surely be faithful to set me free.
Thì chắc chắn Chúa sẽ thành tín và giải cứu tôi.
We're going to talk a little bit more about that in one of our future lessons.
Trong một bài học kế tiếp chúng ta sẽ học thêm về điều đó.
It's so important that we face truth.
Điều quan trọng là chúng ta cần phải đối diện với lẽ thật.
We can never be free without it.
Bởi vì nếu không có lẽ thật, chúng ta sẽ không thể nào có được tự do.
In Psalm 51:6, David said this.
Và trong Thi Thiên chương 51 câu 6, vua David đã nói như thế này.
Or rather, God said to David.
Thật ra thì đó là thần của Đức Chúa Trời nói với David.
He said, "I desire truth in the inner being."
Này, Chúa muốn sự nhân từ nơi bề trong.
See, David had been in sin for 1 year.
David đã phạm tội trong một năm.
He had fallen into adultery with Bathsheba.
Đã phạm tội gian dâm với Bathsheba.
And it was one full year later.
Và đúng một năm sau.
And he still had not faced the truth.
Mà David vẫn chưa đối diện với lẽ thật.
God sent a prophet to deal with him.
Và Chúa đã sai một tiên tri đến để nói với David.
The prophet Nathan came to confront him.
Và tiên tri Nathan đã đến với vua David.
And finally David faced the truth.
Và cuối cùng thì David nhận ra chân lý đó.
That what he had done was a sin.
Rằng điều ông đã làm đó là một tội lỗi.
And you know, we might think, well, how could he go a whole year and not really face that he had been in sin?
Chúng ta tự hỏi là làm sao mà David có thể sống một năm như vậy mà không nhận ra đó là tội lỗi?
Not only did David commit adultery, he also committed murder.
Chẳng những là David đã phạm tội tà dâm mà còn phạm tội giết người nữa.
What happens is we deceive our own selves.
Điều xảy ra đó là khi mà chúng ta tự lừa dối chính mình.
The Bible says in James 1:22.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết trong thư Gia-cơ chương 1 câu 22.
That we deceive ourselves through reasoning.
Đó là chúng ta lừa dối chúng ta qua cách chúng ta lập luận, lý luận.
Reasoning that is contrary to the truth.
Cách chúng ta lý luận đối nghịch lại với chân lý.
Here's an example I can share with you.
Đây là một thí dụ tôi có thể chia sẻ với quý vị.
Many times God will speak something in our spirit.
Có nhiều khi thì Chúa sẽ phán một điều nào đó vào tâm linh chúng ta.
Our heart bears witness and we know it's right.
Và tâm linh chúng ta xác chứng chúng ta biết rằng đó là điều đúng.
But if it's not something we want to do,
nhưng mà đó không phải là điều chúng ta muốn làm.
Then we quickly make an excuse.
Và lập tức chúng ta tìm cách để bào chữa.
We reason it out in our mind.
Chúng ta lý luận trong đầu của mình.
We quickly enter into deception.
Và chúng ta bước vào trong một cái chỗ gọi là bị lừa dối.
And we totally lose sight of what God said.
Và hoàn toàn chúng ta không còn nhớ đến điều Chúa dạy nữa.
And to be honest with you, I think this goes on all the time.
Và thành thật nói với quý vị là điều này xảy đến thường xuyên lắm.
One morning I was praying for a woman that was a volunteer in my ministry.
Một buổi sáng nọ tôi cầu nguyện cho một phụ nữ là người tình nguyện giúp đỡ trong chức vụ chúng tôi.
She had been a faithful volunteer for a long time.
Bà ta là một người đã trung tín tình nguyện giúp đỡ rất lâu.
And it came to my heart to bless her.
Và tôi cảm thấy trong lòng tôi là tôi muốn chúc phước cho bà ta.
I was getting ready to go to a meeting that day.
Ngày hôm đó tôi sắp sửa đi đến một cái buổi nhóm.
I was standing in my closet picking out something to wear.
Tôi đứng ở đang chuẩn bị để chọn quần áo.
And I was praying for this lady named Ruth Ann.
Và tôi đang cầu nguyện cho cái người phụ nữ này tên là Ruth Ann.
I said, "Oh God, how can I bless Ruth Ann?"
Và tôi thưa Chúa, lạy Chúa, bây giờ làm cách nào để con có thể chúc phước cho bà ta?
She's been so faithful, God. How can I bless her?
Bà ta đã hết sức là trung tín trong nhiều năm qua. Bây giờ con muốn.
And immediately it came into my spirit.
Và ngay lập tức thì Chúa phán với lòng tôi.
To give her a brand new red dress I had hanging in my closet.
Đó là cho bà ta cái áo màu đỏ mà tôi đang có ở trong cái phòng của tôi.
I had never worn that dress.
Chiếc áo đó tôi đã mua nhưng mà chưa bao giờ mặc.
And it was a pretty expensive dress.
Và cũng đắt tiền.
I knew it was God.
Tôi biết đó là lời Chúa phán với tôi.
But I didn't want to give it away.
Nhưng mà tôi không muốn cho cái áo đó đi.
So my mind said.
Rồi đó mà tâm trí của tôi nói,
well, that can't be God. That dress is new.
Chắc là không phải là Chúa nói vậy đâu. Chắc là cái áo đó mới mà.
And I mean, just that fast, I talked myself out of the will of God.
Ngay như vậy, ngay lập tức là tôi đã khuyên tôi đừng có làm theo lời Chúa.
About a month later, I was praying for Ruth Ann again.
Và một tháng sau thì tôi cầu nguyện cho bà Ruth Ann nữa.
Same meeting I was going to.
Cũng một cái buổi nhóm mà tôi sắp sửa đi.
I was in my closet again.
Tôi lúc đó lại đang đứng ở trong phòng và chuẩn bị chọn quần áo.
Oh God, how can I bless Ruth Ann?
Bây giờ con làm sao để có thể chúc phước, ban phước cho Ruth Ann?
God brought that red dress back in my face again.
Rồi Chúa lại nhắc cho tôi về cái áo đỏ đó.
Well, now this time it wasn't as easy to get out of.
Nhưng mà lần này thì tôi không có tránh né một cách dễ dàng đâu.
But you see, every time we make an excuse, we make one more trip around the mountain.
Bởi vì mỗi khi mà chúng ta tự bào chữa là một lần nữa chúng ta đi vòng qua cái ngọn núi đó.
Well, then I said to God.
Và tôi thưa với Chúa.
Well, I bought those pretty red and silver earrings to wear with that dress.
Nhưng mà thưa Chúa, con cũng có mua một cái đôi vòng tay màu đỏ đi chung với cái áo đó.
And then the Lord put this in my heart.
Rồi Chúa nói với tôi như thế này.
He said I was going to let you keep the earrings, but if it's a problem, give those to her too.
Lúc đầu thì ta định là để cho con giữ cái đôi tai đó, nhưng mà bây giờ nếu con muốn thì con hãy cho bà luôn.
Actually, I had never been able to wear that dress.
Và thật ra thì tôi chưa có bao giờ có cơ hội mặc cái áo đó cả.
I'd already had it about 3 months.
Tôi đã mua cách đó 3 tháng.
But it was still in the plastic bag from the store.
Và vẫn còn ở trong cái bao ni lông mà mua từ tiệm về.
I even bought the dress a little bit bigger than what I normally wore.
Tôi còn mua nó rộng hơn là bình thường tôi mặc nữa.
Because I liked it so much.
Bởi vì tôi thích nó lắm.
And actually I know now that I didn't even buy it for me.
Và bây giờ thì tôi mới biết là tôi đã mua lúc đó mà không phải mua cho tôi.
I bought it for her and didn't even know it.
Tôi đã mua cho bà ta mà tôi hoàn toàn không biết.
See, God doesn't always ask us to give away something that's old and worn out.
Bởi vì không phải là Chúa chỉ muốn chúng ta ban cho những gì mà đã cũ rồi.
Sometimes God wants us to give away something new.
Nhiều khi Chúa muốn chúng ta đem dùng những gì mới mẻ để cho.
God doesn't always ask us to give away something we don't like anymore.
Bởi vì Chúa không muốn chúng ta cho đi những gì mà chúng ta không thích nữa.
Many times He wants us to give away something that means a lot to us.
Có nhiều khi Chúa muốn chúng ta cho đi những gì mà quan trọng đối với chúng ta.
And yes, I finally did give Ruth Ann the dress.
Và cuối cùng thì tôi đã cho bà ta cái áo đó.
And now Ruth Ann works full time on my staff.
Và bây giờ thì bà Ruth Ann đang làm việc trọn thời gian với chúng tôi.
And I still have to look at her wear my dress.
Và tôi vẫn nhìn thấy bà ta mặc cái áo đỏ của tôi.
But I was making excuses, and as long as I did, I couldn't walk in the will of God.
Nếu mà tôi vẫn tiếp tục bào chữa thì tôi sẽ không thể nào bước đi trong ý muốn của Chúa được.
So we always want to remember that we want to face truth.
Do đó chúng ta cần phải nhớ là chúng ta cần phải đối diện, đứng đầu với lẽ thật.
Wilderness mentality number 7.
Thái độ của đồng vắng thứ 7.
Self pity.
Mặc cảm tự ti.
Feeling sorry for ourselves.
Tự cảm thấy tội nghiệp cho chính mình.
Poor me.
Tôi là một người đáng thương.
Nobody treats me right.
Không có ai đối xử tử tế với tôi cả.
Everybody picks on me.
Tất cả mọi người ai cũng chỉ trích tôi.
Now the Bible teaches us against idolatry.
Kinh Thánh dạy chúng ta là chúng ta không được thờ hình tượng.
And God showed me that self-pity is idolatry.
Và Chúa cho tôi thấy được là mặc cảm tự ti chính là thờ hình tượng.
Because it's turning in on ourselves.
Bởi vì lúc bấy giờ chúng ta hướng về chính mình.
Concentrating on ourselves.
Tập trung tinh thần vào chính mình.
All of our thoughts are on us.
Tất cả mọi sự suy nghĩ của chúng ta đều hướng về chính mình.
All of our energy is on us.
Tất cả mọi nỗ lực của chúng ta đều hướng về chính mình.
And what we're doing is perverting the gift of compassion.
Và điều chúng ta làm đó là chúng ta đã hủy hoại cái ân tứ của sự thương xót mà Chúa ban cho.
God wants us to have compassion.
Chúa muốn chúng ta có sự thương xót.
But compassion flows out of us toward other people.
Nhưng mà sự thương xót đó xuất phát từ trong lòng chúng ta để hướng về người khác.
Where self-pity turns in and makes us more and more selfish.
Trong khi đó mặc cảm tự ti thì hướng nội và khiến chúng ta càng ngày càng trở nên thương xót tội nghiệp cho chính mình hơn.
Always remember God wants you reaching out to someone else.
Hãy luôn luôn ghi nhớ là Chúa muốn chúng ta đến với người khác, thương xót đến với người khác.
I've noticed in my own life when I have a problem.
Tôi ghi nhận là trong đời sống của tôi mỗi khi mà tôi gặp khó khăn.
That sometimes I can't help myself.
Có nhiều khi tôi không thể nào mà tự để mà giúp chính tôi được.
But even while I cannot help myself.
Và ngay cả trong lúc mà tôi không thể tự giúp cho mình.
God will anoint me to go help somebody else.
Thì Chúa vẫn có thể chúc phước cho tôi để mà tôi có thể đi để giúp người khác.
Sometimes I can help somebody that's got a similar problem to the one I have.
Có nhiều khi thì tôi có thể giúp cho những người mà có cùng cái nan đề mà tôi đang có.
But yet I can't help myself.
Mà tôi không giúp tôi được.
Why?
Tại sao vậy?
Because God wants us reaching out, not in.
Bởi vì Chúa muốn chúng ta hãy đến với người khác, giúp người khác thay vì chúng ta chỉ hướng nội mà thôi.
If I reach out and help somebody else, I'm sowing a seed in their life.
Nếu mà tôi đến với người khác để giúp họ, tức là tôi đã gieo một hạt giống trong đời sống của họ.
That God will use to bring a harvest in my own life.
Và Chúa sẽ dùng cái hạt giống đó để đem lại mùa gặt trong chính đời sống của tôi.
For many years, I just tried to solve my own problems.
Trong rất nhiều năm, tôi cứ tìm cách để mà tự giải quyết những vấn đề trong đời sống của tôi.
Finally, I got so fed up with myself.
Rồi đến một lúc mà tôi cảm thấy không chịu được nữa.
I thought I don't want to think about myself anymore.
Tôi cảm thấy là tôi không muốn suy nghĩ về tôi nữa.
I don't want to talk about myself anymore.
Tôi không muốn nói về tôi nữa.
I even got tired of believing God for something for myself.
Và đến nỗi mà tôi không có còn cầu xin Chúa ban cho tôi một điều gì nữa.
I just felt like I lived in this prison of just me.
Tôi có cảm tưởng như là tôi đang sống trong một cái ngục tù mà lúc nào cũng chỉ có tôi mà thôi.
When I deposited myself with God.
Khi mà tôi giao phó đời sống tôi cho Chúa.
And I started reaching out to other people.
Và bắt đầu đến với người khác.
That's when God started setting me free.
Đó chính là lúc mà Chúa cho tôi được tự do.
Now let's talk for a minute about martyrs.
Bây giờ chúng ta hãy nói về những người tử vì đạo.
There are true godly martyrs.
Có những người thật sự tử vì đạo.
People who suffer for the sake of the gospel.
Những người đã chịu khổ vì phúc âm của Chúa.
But there are people that I will call phony martyrs.
Nhưng mà tôi muốn nói có những người mà tự vì đạo một cách giả dối.
People who live sacrificially but not for the right motive.
Có những người sống một cách hy sinh nhưng mà không phải vì mục đích chính, mục đích đúng.
Perhaps a woman who works hard in her home but considers herself everyone's slave.
Chẳng hạn như một người làm việc rất là cực khổ ở trong nhà của mình mà xem mình là một người nô lệ của những người khác.
And I've known people like that.
Tôi biết có những người như vậy.
I'm thinking of somebody right now.
Tôi nhớ ngay đến một người ngay bây giờ.
That was constantly telling me everything she did for her family.
Luôn luôn nói với tôi về những điều mà bà ta nói làm việc cho gia đình.
And how mistreated and misunderstood she was.
Và bị những người khác đối xử tệ bạc như thế nào.
She always made a big deal out of everything she did for everybody.
Và bà ta luôn luôn nói rất nhiều về những điều mà bà ta làm cho người khác.
When people talk all the time about everything they're doing for people.
Khi mà một người luôn luôn nói về những điều mà người đó làm cho những người khác.
They're doing it for wrong reasons.
Thì họ đã làm với những cái mục đích sai lầm.
The Bible says we should do what we do for people in secret unto the Lord.
Kinh Thánh cho chúng ta biết là chúng ta cần phải làm và giúp đỡ những người khác một cách bí mật như là làm cho Chúa.
The dictionary says this about a martyr.
Kinh Thánh định nghĩa như thế này. Xin lỗi, từ điển định nghĩa như thế này về từ vì đạo.
That is a person who makes a great show of suffering.
Đó là một người đã hy sinh rất nhiều.
In order to arouse sympathy from other people.
Để mà có thể được sự thương xót của những người khác.
In other words, we want other people to feel sorry for us.
Có nghĩa là chúng ta muốn cho người khác phải thương xót chúng ta.
Well, look at how hard I'm working. Don't you feel sorry for me?
Quý vị có thấy là tôi làm việc cực khổ không? Quý vị có thương xót tôi không?
Well, look at how little I have in life. Don't you feel sorry for me?
Quý vị có thấy là tôi rất là nghèo thiếu hay không? Quý vị chẳng lẽ quý vị không thương xót tôi sao?
Well, let me tell you how bad I feel, so you can feel sorry for me.
Tôi sẽ cho quý vị biết tôi sẽ cảm thấy tôi khổ cực như thế nào để quý vị thương xót tôi.
Let me tell you how my boss mistreats me, so you can feel sorry for me.
Tôi sẽ kể cho quý vị nghe là chủ của tôi đã đối xử tệ bạc với tôi như thế nào để quý vị thương xót tôi.
And you know, we just wear ourselves out trying to get sympathy.
Và chúng ta cứ làm một cách cực khổ như vậy để mà người khác thương xót chúng ta.
And even if we get it, it doesn't do us any
good. Và cho dù chúng ta có được người khác thương xót thì điều đó chẳng ích lợi gì cả.
If everybody in the whole world felt sorry for you, it wouldn't change your problem.
Cho dù là cả thế gian thương xót chúng ta thì điều đó vẫn không giải quyết được vấn đề.
So we're wasting our energy.
Như vậy chúng ta đã phí phạm tất cả những năng lực của mình.
We might as well spend our time believing God and not feeling sorry for ourselves.
Chẳng thà chúng ta dùng tất cả những điều đó để mà đặt lòng tin nơi Chúa thay vì thương xót chính mình.
Let me share with you how I used to feel sorry for myself.
Tôi sẽ chia sẻ với quý vị về cách mà ngày xưa tôi đã tự thương xót cho tôi như thế nào.
Some of the things I did trying to get sympathy from my family.
Và một số những điều mà tôi đã làm để mà cho gia đình tôi phải tội nghiệp thương xót tôi.
My husband loved all the sports.
Chồng tôi thì rất thích thể thao, các môn thể thao.
He loved golf and football.
Chồng tôi thích đánh golf cũng như là chơi football.
Just any kind of sport, he loved it.
Bất cứ mọi môn thể thao chồng tôi đều thích.
And here in America, sports are on television a lot.
Và ở Hoa Kỳ thì trên TV xem thể thao rất nhiều.
And every Sunday afternoon, Dave wanted to watch sports.
Và mỗi chiều Chủ nhật thì chồng tôi đều muốn xem chương trình thể thao.
And I didn't want him to watch sports.
Tôi thì không muốn chồng tôi xem chương trình thể thao.
I wanted him to pay attention to me.
Tôi muốn chồng tôi phải lưu ý quan tâm đến tôi.
I thought, what about me?
Tôi cứ hỏi, còn tôi thì sao?
Nobody's paying any attention to me.
Không có ai lưu ý đến tôi à?
So if he was going to watch sports,
do đó mà khi mà chồng tôi xem thể thao,
I started cleaning house and working.
Thì tôi bắt đầu tôi làm việc dọn dẹp trong nhà.
And the harder I worked, the sorrier I felt for myself.
Và tôi càng làm việc cực khổ bao nhiêu thì tôi càng cảm thấy tội nghiệp tôi bấy nhiêu.
Everybody else is having fun and I
tất
do all the work.
Tất cả mọi người ai cũng vui thỏa hết mà trong khi đó tôi thì cực khổ.
And then I would try to get Dave to feel sorry for me.
Và tôi bắt đầu khiến cho chồng tôi phải tội nghiệp tôi.
I would keep going into the room where he was at.
Tôi cứ đi ra đi vô cái phòng mà chồng tôi đang ngồi xem TV.
With my vacuum cleaner.
Với cái máy hút bụi của tôi.
And my dust rag.
Rồi tôi cùng dùng cái giẻ để lau.
And I'd have my head hung down.
Và đầu tôi gục xuống như thế này.
And I would think surely he's going to see how hard I'm working and know he's mistreating me.
Và tôi nghĩ là chồng tôi sẽ thấy được tôi cực khổ như thế nào và biết là đã đối xử tệ bạc với tôi như thế nào.
And then I would go way back in the back of the house.
Rồi tôi sẽ đi xuống tốt phía dưới nhà dưới.
As far back as I could get.
Càng xa càng tốt.
And I would sit down on the floor and cry.
Và tôi sẽ ngồi xuống dưới sàn nhà mà khóc.
And I would cry and cry and cry and cry.
Rồi tôi cứ khóc đi khóc lại mãi như vậy.
I'd cry until my eyes got all red.
Tôi khóc cho tới khi mắt tôi nó đỏ lên.
And all my eye makeup was running down my face.
Rồi tất cả những cái trang điểm của tôi trên mặt nó chảy xuống.
And I just looked terrible.
Và tôi trông rất là tệ hại.
And my hair was messed up.
Và tóc của tôi thì rối bung lên.
And I was sweating from the emotional fit I was in.
Rồi mồ hôi tôi chảy ra.
And I would think how nobody loved me.
Và tôi lại suy nghĩ là, chẳng có ai thương tôi cả.
Nobody cared about me.
Không có ai quan tâm đến tôi cả.
What a miserable life I had.
Thật là một đời sống thật là cực khổ.
And I was born again and baptized in the Holy Ghost.
Trong khi đó tôi là một người đã tin Chúa và được báp têm bằng Đức Thánh Linh.
I already was teaching a Bible study in my home.
Và tôi đã dạy Kinh Thánh ở trong nhà của tôi.
That was back when I had my 25 or 30 people.
Đó là khi mà tôi có 20-25 người đến học Kinh Thánh với tôi.
And if I wouldn't have changed, that's all I'd still have.
Và nếu mà tôi không có thay đổi thì tôi vẫn chỉ có như đó mà thôi.
I'd still be back there with those same 25 or 30 people.
Tôi cũng vẫn ở đó với 20-25 người đó.
We have to change.
Chúng ta cần phải thay đổi.
And then God will promote us.
Rồi Chúa sẽ nâng chúng ta lên.
We can't change ourselves.
Chúng ta không tự thay đổi mình được.
But God will change us if we let Him and trust Him.
Nhưng Chúa sẽ thay đổi chúng ta nếu chúng ta để cho Chúa, chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa.
So I would cry and cry and cry.
Và lúc đó thì tôi cứ khóc như vậy.
And then I'd finally go find a big mirror and look at myself.
Rồi cuối cùng tôi tìm một cái gương thật lớn để nhìn vào chính mình.
And when I saw how pitiful I looked.
Rồi đến khi mà tôi thấy tôi là cái vẻ mặt.
Then I'd cry some more.
Tệ hại của tôi thì tôi lại còn khóc thêm nữa.
I think, oh, I really look bad.
Tôi thấy, sao mà mình xấu xa quá.
Then I would go back out where my family was.
Rồi tôi mới quay trở lại với cái chỗ gian phòng của nhà tôi.
And I would walk through the room where they were at.
Rồi tôi đi qua cái phòng mà tất cả mọi người đang ở đó.
I'd hold my head down and walk real slow.
Tôi cúi đầu xuống mà đi bộ thật là chậm như thế này.
And I'd look very pitiful.
Tôi trông thật là tội nghiệp.
Hoping to get some attention from my husband.
Hy vọng là chồng tôi sẽ để ý đến.
And I remember one day he said this.
Và tôi còn nhớ có một ngày nọ nhà tôi nói như thế này.
Honey, if you're going to the kitchen, would you bring me back a drink?
Nếu mà em đi xuống dưới bếp thì em đem cho anh một cái ly nước nhé.
I thought a drink.
Tôi tự hỏi một ly nước
I'm gonna hit you in the head with a drink.
Tôi sẽ dùng ly nước đó mà đập lên trên đầu ông.
I would just be miserable.
Tôi hết sức là cực khổ.
By now I had a headache and a stomach ache.
Lúc đó thì tôi nhức đầu rồi đau bụng nữa.
I was nervous and exhausted.
Rồi tâm hồn tôi thì bồi hồi khó chịu.
I was worn out.
Tôi mệt mỏi.
And finally Dave would say.
Và cuối cùng thì chồng tôi nói như thế này.
Honey, is anything wrong with you today?
Em ơi, có chuyện gì xảy ra không?
And I would say no. What makes you think anything is wrong with me?
Thì tôi nói không có gì đâu. Tại sao lại hỏi như vậy?
So I wasn't dealing on a truthful level.
Do đó mà tôi không có thành thật với chính mình của tôi.
I was playing silly emotional games.
Tôi đang chơi cái trò chơi cảm xúc đây.
And I was letting a spirit of self-pity control my life.
Và tôi để cho cái mặc cảm tự ti nó kiểm soát khống chế đời sống của tôi.
And I'll never forget when God said this to me.
Và tôi không bao giờ quên được điều mà Chúa phán với tôi.
He said, "Joyce, you can be pitiful or you can be powerful, but you're not gonna be both."
Chúa nói là Joyce, con có thể có mặc cảm tự ti hoặc là con có thể có quyền năng, nhưng mà con không thể nào có cả hai thứ.
And I would say that to you also today.
Và tôi xin thưa điều đó với quý vị ngày hôm nay.
You can be pitiful or powerful, but you'll never be both at the same time.
Quý vị có thể là có một người mặc cảm tự ti, khổ sở, hay là có quyền năng, nhưng mà quý vị không thể nào có cả hai điều đó.
The Bible says in Isaiah 61 that God will give us beauty for ashes.
Kinh Thánh trong sách Tiên tri Esai chương 61 cho chúng ta biết là Chúa ban cho chúng ta vẻ đẹp thay vì tro bụi.
You have to give up the ashes, then He gives you beauty.
Chúng ta sẽ phải bỏ đi cái tro bụi đó để Chúa ban cho chúng ta vẻ đẹp.
A lot of people want to keep all their ashes sitting around somewhere and have the beauty too.
Có nhiều người thì muốn giữ lại cái tro bụi đó, cái sự đau khổ đó, đồng thời xin Chúa ban cho mình vẻ đẹp.
We like to keep all of our little problems from the past in a little box so we can pull them out and look at them.
Chúng ta thường hay muốn là giữ tất cả những cái sự đau khổ của mình trong quá khứ ở trong một cái hộp rồi thỉnh thoảng lấy ra để xem.
But we have to let the Spirit of God blow those things away.
Nhưng chúng ta cần phải để cho Đức Thánh Linh của Chúa thổi bay tất cả những tro bụi đó đi.
So we can be truly free.
Hầu cho chúng ta thật sự được tự do.
You have to give up the pity if you want to have the power.
Nếu chúng ta muốn có quyền năng của Chúa, chúng ta cần phải lìa bỏ, phải vứt bỏ tất cả những tro bụi đó.
Just think about it. You sow a seed of pity and God gives you back power.
Hãy tưởng tượng như là chúng ta gieo cái hạt giống của những tro bụi đó, bỏ nó ra thì Chúa sẽ ban lại chúng ta vẻ đẹp.
Mark 8:34 was a life-changing scripture for me.
Và phúc âm Mark chương 8 câu 34 là một câu làm biến đổi đời sống của tôi.
Jesus was talking to his disciples.
Chúa Giêsu đang dạy dỗ các môn đệ của Chúa.
Telling them what they had to do if they wanted to follow him.
Và dạy cho họ biết họ cần phải làm gì nếu muốn theo Ngài.
And this is what the Amplified Bible says.
Và Kinh Thánh trong sách Diễn Ý thì nói như thế này.
And Jesus called to him his disciples.
Và Đức Chúa Giêsu kêu các môn đệ của Chúa đến mà phán rằng.
Jesus called his disciples and said to them.
Chúa kêu các dân chúng và các môn đệ đến và phán.
8:34. If anybody intends to come after me,
nếu ai muốn theo ta,
Let him deny himself.
Phải liều mình.
Forget himself.
Phải từ bỏ chính mình.
Ignore himself.
Phải bỏ mặc chính mình.
Disown and lose sight of himself.
Và quên đi chính mình.
And all of his own interests.
Và tất cả những cái tham muốn của mình.
And let him take up his cross and follow me.
Rồi vác thập tự giá mình mà theo ta.
Now many times we hear messages about taking up the cross of Christ.
Nhiều khi chúng ta nghe những bài giảng nói về vấn đề chúng ta vác thập tự giá để theo Chúa.
And sometimes it's presented in a wrong way.
Và có nhiều khi thì tôi nghĩ là đã được trình bày một cách sai lầm.
There is a cross that we have to carry.
Dĩ nhiên có một cái thập tự giá chúng ta cần phải vác.
But it's not a cross of a lot of bad
things. Nhưng không
phải
là cái thập tự giá của những điều xấu xa.
It's not a cross of disasters and sickness.
Không phải là thập tự giá của những bệnh hoạn hay là những tai nạn.
It's not a cross of poverty and failure.
Không phải là thập tự giá của những sự thất bại hay là.
But the cross that we're to carry.
Nhưng thập tự giá chúng ta cần vác đi đó là.
Is to live an unselfish life.
Đó là sống một đời sống không có vị kỷ.
God has called us to walk in love.
Chúa muốn chúng ta phải bước đi bằng tình yêu thương.
He said, "One new commandment I give unto you."
Chúa bảo rằng đây là một điều răn mới ta ban cho các con.
That you love one another as I have loved you.
Đó là hãy yêu thương nhau như ta đã yêu thương các con.
By this shall all men know that you are my disciples.
Bởi điều đó mà những người khác biết là các con là môn đệ ta.
1 Corinthians 13 says love is not selfish.
Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 bảo rằng tình yêu thương không vị kỷ.
God is love.
Đức Chúa Trời là yêu thương.
Jesus was God come in the flesh.
Và Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời hiện thân trong con người.
So he said, if you want to be like me,
và Chúa bảo rằng nếu các người muốn giống như ta,
if you want to be my disciple,
muốn làm môn đệ ta,
you want to fashion your life after me,
muốn có một đời sống theo gương mẫu của ta,
if you want to walk in love,
nếu các con muốn bước đi trong tình yêu thương,
then you have to live an unselfish life,
thì phải sống một đời sống không vị kỷ.
And it's a daily challenge.
Và đó là một cái sự thách thức mỗi ngày cho chúng ta.
It's not something that we do one time.
Không phải là một điều mà chúng ta làm một lần mà thôi.
But many times we say no to self.
Nhưng mà chúng ta sẽ phải làm nhiều lần như vậy, phải khước từ chính mình.
The Apostle Paul said, "It's no longer I that lives, but Christ that lives in me."
Và Sứ đồ Phao-lô bảo rằng không phải là tôi sống nữa, nhưng chính Đức Chúa Giêsu sống trong tôi.
And he said, "I die daily."
Và ông bảo rằng tôi chết hàng ngày.
A lot of people don't ever understand those scriptures, and so they never grow up.
Nhiều người không hiểu những câu đó và vì vậy mà không có trưởng thành được.
If we want to follow Christ, we have to forget about ourselves.
Nếu chúng ta muốn bước theo Chúa Giêsu, chúng ta phải quên đi chính mình.
Lose sight of ourselves and all of our own interests.
Hãy quên đi chính mình và tất cả những cái tham vọng của mình.
Take up our cross and follow Him.
Vác thập tự giá của mình và theo Chúa.
I would hear my mind doing this.
Tôi sẽ nghe trong tâm trí của tôi nói như thế này.
What about me? What about me? What about me? What about me?
Còn về tôi thì sao? Còn về tôi thì sao? Còn tôi thì sao?
God said, "Forget about you."
Chúa bảo rằng hãy quên đi chính con.
You do what I'm telling you to do, Joyce.
Con hãy làm điều mà ta muốn con làm, Joyce.
And I'll think about you.
Và ta sẽ quan tâm đến con.
You don't have to think about yourself if God's thinking about you.
Quý vị sẽ không cần phải tự quan tâm đến chính mình khi mà Chúa quan tâm đến quý vị.
Sow your life as a seed.
Hãy gieo đời sống của mình như một hạt giống.
And God will use you to bring a great harvest in other people's lives.
Rồi Chúa sẽ dùng quý vị để mà đem lại một cái mùa gặt thật lớn lao trong đời sống người khác. Amen.
All right, we need to close this session now, but we'll be excited about the next one. God bless you.
Chúng ta sẽ chấm dứt bài học này và sẽ bắt đầu bài học kế tiếp. Chúa ban phước cho quý vị.